Tin do báo chí nhà nước đưa ngày 21 tháng 6 về công trình tượng đài trăm tỷ mang tên Con tàu tập kết sẽ khởi công vào quý 3 năm 2021 ở tỉnh Thanh Hóa, làm dấy lên làn sóng bất bình trong dư luận. Nhiều người tỏ rõ sự bất bình, phẫn nộ vì vào khi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang bùng phát mạnh, chính phủ kêu gọi dân chúng góp tiền mua vaccine để chia sẻ gánh nặng cùng nhà nước, nhưng chính phủ vẫn chi tiền cho những công trình bị cho là không thiết thực. Một vị giáo sư nói với RFA rằng đây là hành động vô tâm, thậm chí là tàn nhẫn của các quan chức Việt Nam. Cơ quan ngôn luận tỉnh Thanh Hóa vừa có bài viết thông báo về việc đã thống nhất được phương án xây dựng tượng đài, dự án khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, mang tên Con tàu tập kết, với trị giá 255 tỷ đồng. Bài báo này đã bị gỡ ngay sau đó. Tuy nhiên, trang web báo chính phủ là cơ quan ngôn luận của chính phủ vẫn còn một bài viết từ ngày 28 tháng 2 năm 2021 khẳng định Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến làm việc với tỉnh này và nói rằng công trình tượng đài trên sẽ được khởi công vào tháng 3 năm 2021 và hoàn thành trong năm 2022. Về nguồn vốn đầu tư, ông Trương Hòa Bình cho rằng ngoài vốn ngân sách, cần phải xã hội hóa, đóng góp từ một số địa phương, các tổ chức. Thông tin này ngay lập tức khiến cho dư luận phẫn nộ, phản ứng gay gắt vì giữa lúc dịch bệnh đang tăng cao mỗi ngày, các gói hỗ trợ chưa được giải ngân hết, chưa đến tay người dân một cách đầy đủ. Chính quyền liên tục kêu gọi toàn dân tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vaccine COVID, nhưng lại chi hơn 250 tỷ để xây dựng tượng đài. Trong khi đó, Thanh Hóa là tỉnh có số thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn nhiều đứng thứ hai cả nước, với 186 thôn chỉ xếp trên Gia Lai với 203 thôn. Đây là con số thống kê trong quyết định số 433 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2021. Ngày 23 tháng 6, mạng báo giao thông đưa tin cho biết ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, cán bộ phường đang áp chỉ tiêu đóng góp 400.000 đồng một hộ dân cho quỹ vaccine phòng COVID-19. Một người dân ở đây nói với báo giao thông rằng các đảng viên ở đây nếu không tham gia ủng hộ và không vận động gia đình ủng hộ quỹ vaccine thì sẽ bị báo cáo về đảng ủy phường để có căn cứ nhận xét đánh giá cuối năm 2021. Trên Facebook page của Đài Á Châu Tự Do, độc giả để lại bình luận, hầu hết đều bày tỏ sự phẫn nộ. Độc giả GP Nguyễn, tại sao ở Việt Nam chính quyền lại muốn xây dựng tượng đài? Vì khi người dân ốm đau có chỗ chữa trị, khi học sinh đến trường có chỗ để học, khi đói khổ nhìn tượng đài là no, hay tượng đài là nơi béo bở để các quan chức địa phương đục khoét làm giàu. Độc giả Phạm Minh Quốc, ôm thùng tiền đến từng nhà, bóp cổ từng đứa trẻ và người già lão để có vaccine, vậy mà những thằng vô liêm sỉ lại có thể lên dự án để hút máu từng người dân Việt Nam trong lúc dịch bệnh như vậy. Độc giả Minh Trần, trong khi đất nước đang trong tình trạng dịch bệnh, khó khăn về kinh tế, thiếu thuốc vaccine chống dịch, phải đi xin đồng bào trong và ngoài nước quyên góp, bây giờ lại lấy tiền của dân để đi xây tượng đài, nghĩa là sao? Nhà nước nên cân nhắc lại cái nào cần và quan trọng hơn. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho rằng, việc xây dựng tượng đài trong thời điểm này thể hiện sự vô tâm của quan chức duyệt dự án.
Đó là một cái sự có thể nói là rất là tai hại và có thể nói là chứng tỏ cái tinh thần vô tâm của những người chủ trương cái chuyện này. Cho nên là tôi, cho những tôi không đồng ý mà tôi lên án những cái hành động như thế này đó.
Nhà báo Nguyễn An Dân nêu quan điểm với RFA.
Nó là tư duy nhiệm kỳ của cái lãnh đạo địa phương đó. Lãnh đạo nào lên cũng cố gắng một dự án để xây dựng tượng đài cho địa phương của mình. Qua đó có những chuyện tham ô chết. Còn cái chuyện này là vi phạm tinh thần chống dịch của đảng đó. Khi mà đảng hay các bộ là cả nước tập trung cho chuyện chống dịch, huy động mọi nguồn lực để trả sức dân để phục vụ cho cái chuyện chống dịch, cái chuyện xây dựng tượng đài trong lúc này là rõ ràng nó không hợp lý. Trong khi chính phủ đi xin tiền chân để đóng góp cho quỹ vaccine chống dịch, lại thì địa phương thì tiện sàng tiền ngân sách cho cái chuyện không cần thiết là chuyện xây dựng tượng đài.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong buổi họp triển khai xây dựng dự án đã đánh giá dự án khu lưu niệm, đặc biệt là hạng mục tượng đài con tàu tập kết mang nhiều ý nghĩa, không chỉ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa mà còn giúp giáo dục thế hệ sau này về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, sức mạnh và tinh thần đại đoàn kết, ý chí của dân tộc. Đặc biệt, công trình còn nhằm tri ân những đóng góp, sự cưu mang của những người miền Bắc đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết. Theo giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, công trình tượng đài này đã khơi lại nỗi đau của dân tộc, không khác gì một sự kích động thêm nỗi thù hằn nhau.
Giờ buổi này, sau 40 mấy năm, cái tên đã ngưng rồi. Bây giờ đáng lẽ ra người Việt phải lại tìm lại nhau để quên đi những kỷ niệm cũ, những cái điều không hay cũ, mà cứ làm cho nó rỉ lại những cái vết thương của một cái thời mà nội chiến. Thì tôi nghĩ đây là một cái sự kích động. Bây giờ thí dụ như cái chuyện nó lẽ phải làm từ lâu rồi mà không làm, thí dụ như là xây dựng cái tượng đài kỷ niệm những cái liệt sĩ đã bị hy sinh vì Tổ quốc để mà chống lại cái xâm lấn của Trung Quốc ở Hoàng Sa. Cái tượng đài đó đã bắt đầu xây dựng rồi. Thế mà đã 5 năm nay nó bị dừng lại. Mà đây là cái tượng đài không phải của nhà nước nha, đây là tượng đài của xã hội, kêu gọi nhân dân đóng góp. Và tôi biết là khi tôi tham gia cái đó thì tôi biết rằng số tiền đó gần như là có đủ rồi. Thế mà bị dừng lại, có một cái thế lực đã làm cho dừng lại.
Đồng quan điểm, nhà báo Nguyễn An Dân nói Việt Nam luôn tuyên truyền về chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nếu bây giờ xây tượng đài tôn vinh những người ở miền Nam tập kết ra Bắc thì sẽ càng khoét sâu hơn vào mối bất hòa.
Lợi cho tinh thần hòa giải và hợp dân tộc mà lâu nay chẳng đau vào. Theo tôi bây giờ là nên dừng lại mấy chuyện xây dựng tượng đài này để tập trung cả hệ thống chính trị và cái chuyện chống dịch cho dân này.
Tiến sĩ Võ Trí Hảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định trả lời trên báo Chính phủ rằng việc ra mắt quỹ vaccine chống COVID-19 và phát động toàn dân, cả kiều bào ta ở nước ngoài, chung sức đồng lòng cùng với chính phủ là phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, phát huy đại đoàn kết mà thể hiện tư duy, tầm nhìn mới về một nhà nước phụng sự, lấy hiệu quả, phúc lợi của nhân dân làm đầu. Theo giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, chính phủ Việt Nam đã hoàn toàn làm ngược lại với những điều họ tuyên bố, không những không nghĩ tới người dân mà còn lợi dụng dịch bệnh để bòn rút tiền của nhân dân.
Tôi rất buồn là cái Việt Nam bây giờ là đứng chốt trong những cái nước mà đã lo tiêm chủng cho người dân, chỉ có 1% thôi. Trong khi đó là ngay cả Trung Quốc kia và Lào nó có làm nhiều hơn Việt Nam. Cho nên là đó là một cái sự tủi nhục, không phải nói thẳng như thế. Ngoài ra còn cái chuyện đi huy động người dân để mà đóng góp tiền. Thế nhưng mà thay vì lấy cái tiền đó mà mua vaccine cho nhanh chóng để mà lần lần mà giảm thiểu cái số người tử vong về cái bệnh, thì mấy ông đem bỏ cái tiền này đem bỏ ngân hàng để lấy lãi. Như vậy thì là nó có một cái gì rất là mâu thuẫn mà tàn nhẫn, tôi xin nói cái chữ đó.
Theo số liệu của Ban Quản lý Vaccine, quỹ này hiện đã nhận được hơn 6.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này đã được kho bạc nhà nước đấu thầu để gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại với mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ. Theo số liệu của Bộ Y tế, cho đến ngày 5 tháng 6, tiến độ tiêm vaccine COVID-19 ở Việt Nam là rất thấp. Số người được tiêm đủ 2 mũi là 31.777 người, tương đương với 0,03% dân số, thua cả Lào và Campuchia về tỷ lệ dân số đã được tiêm vaccine. Liên quan tới gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng được ban hành từ hồi tháng 3 năm ngoái, cho đến tháng 5 năm 2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết chỉ mới giải ngân được 53%, lý do được đưa ra là vì các doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện để nhận hỗ trợ. Quy trình và thủ tục tiếp nhận khó khăn nên dù đã nộp hồ sơ xin hỗ trợ nhưng vẫn chưa nhận được. Giải ngân gói hỗ trợ cho người dân thì hơn một năm vẫn chưa xong. Vậy nhưng ngày 20 tháng 6 vừa qua, tỉnh Bình Phước vừa khánh thành cụm công trình 300 tỷ, hành trình cứu nước của Hun Sen. Thời gian thi công công trình chỉ mất có 40 ngày là hoàn thành.